Chương 689, âm mưu đột kích Minh Thần diệt Thế Quốc, giới chủ Thủ Hộ Giả, Minh Đồng Âm Dương Kỳ Lân Yêu Linh Đồ. Kha Mạc Tử Kim Kích Lính Uy Ngưỡng đứng bên cạnh Kha Mạc, là một gã nam tử tóc tím, chính là Tử Kim Kích Lính Uy Ngưỡng. Trước đây ở tuần thiên giới, Tử Kim Kích hóa thành hình người và mang đi thần binh Tê Chiếu Vô Tướng Tuyệt Tung. Sau đó, hắn dung hợp Vô Tướng Tuyệt Tung và trở thành Vô Tướng Thần Binh chân chính. Sau khi hóa hình, tu vi của hắn đạt đến Thiên Tôn sơ giai. Tuy nhiên, hắn gặp phải một vấn đề là không thể tự mình biến trở lại thành Tử Kim Kích. Lý do là vì khi hắn thôn phệ Vô Tướng Tuyệt Tung, hắn đã hóa thành hình người. Do đó, hắn chỉ có thể biến trở lại thành Tử Kim Kích với sự trợ giúp của Linh Uy Ngưỡng Tê Chiếu. Nếu không, Tê Chiếu cũng sẽ không lãng phí một danh nạc quý giá để mang theo hắn. Năm người họ biến mất trong nháy mắt. Đến thời điểm này, tổng cộng 36 người từ 6 đại thần quốc và Sáng Thế Thần Quốc đã tiến vào Vân Lạc Chi Mộ. Trên thực tế, Sáng Thế Thần Quốc đã bị giáng cấp xuống thế giới cao cấp sau khi trải qua thử thách tuần thiên giới. Theo lý thuyết, họ không có tư cách tham gia Vân Lạc Chi Mộ. Hơn nữa, Sáng Thế Thần Quốc cũng không nhận được tuần thiên lệnh từ chấp pháp giả. Tuy nhiên, họ vẫn có thể tiến vào Vân Lạc Chi Mộ với 6 lệnh bài, nhiều hơn một lệnh bài so với quy định. Lý do là nhờ sự giúp đỡ của Sích Quân. Trước khi Vân Lạc Chi Mộ mở ra, thủ lĩnh Sích Quân là Tử Lăng đã tìm đến Tiêu Hòa, biên giới chủ Sáng Thế Thần Quốc, và trao cho hắn 6 lệnh bài. Đây là điều mà chấp pháp giả và Linh Uy Ngưỡng Tê Chiếu hoàn toàn không ngờ tới. Họ không ngờ rằng Sích Quân lại có tuần thiên lệnh. Trên thực tế, tuần thiên lệnh này không thuộc về vũ trụ này. Nó là thứ mà tuần thiên giả thu được từ chiến trường vũ ngoại, một vật phẩm từ một vũ trụ khác. Sau đó, nó được chế tạo thành tuần thiên lệnh hiện tại. Tuy nhiên, Vân Lạc Chi Mộ đã được mở ra nhiều lần, do đó Sích Quân đã chú ý đến điều này. Trong lần tiến vào vũ ngoại chiến trường trước, họ đã cố ý thu thập một số vật liệu đặc biệt này và chế tạo 20 lệnh bài tuần thiên lệnh giả. Vì là hàng giả, chỉ có 11 lệnh bài có thể sử dụng. Do đó, Tư Lăng đã trao cho Tiêu Hòa 6 lệnh bài và Sích Quân sử dụng 5 lệnh bài còn lại. Vì Sáng Thế Thần Quốc không được liệt kê trong danh sách tiến vào Vân Lạc Chi Mộ, Tiêu Hòa không biết rằng chỉ có 5 danh ngạch. Do đó, khi Vân Lạc Chi Mộ mở ra, 6 người Sáng Thế Thần Quốc đã tiến vào với 6 lệnh bài, mỗi người một lệnh bài, có thể nói đây là một sự may mắn cho họ. Sau khi mọi người tiến vào Vân Lạc Chi Mộ, một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra ở Hoàng Tuyền Giới. Sau khi 4 người Đường Tam Tạng, Triêu Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh và Tiểu Bạch Long rời đi không lâu, họ đột nhiên biến mất, không ai biết họ biến mất khi nào hoặc tại sao. Sau khi tìm kiếm khắp thế giới, họ không tìm thấy bất kỳ tin tức nào về 4 người này. Như thể họ đã bốc hơi vào hư không, Vân Lạc Chi Mộ, nơi 5 người Hoàn Tuyền thế giới xuất hiện, giống như lúc Tôn Ngộ không tiến vào trước đây. Nơi đây vô cùng u ám, không có ngày đêm. Họ hiện ra tại một bờ biển, bên cạnh là biển máu cuồn cuộn vô tận. Chính giữa biển máu là một hòn đảo nhỏ, nơi mà Tôn Ngộ không và Tiểu Hầu Tử từng đặt chân đến trước đây. Kỳ thực, đó không phải là đảo nhỏ mà là một con rùa khổng lồ. Nhìn biển máu cuồn cuộn cùng huyết khí nồng đặc, những người Hoàn Tuyền thế giới nhíu mày. Diên Hắc Khôi hai mắt lại sáng rực, huyết khí nồng nặc này đối với hắn là đại bổ. Lý do Hắc Khôi trở nên như vậy là do sự kiện Tôn Ngộ không tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ trước đây. Khi đó Vũ Minh đã hy sinh bản thân để mở ra cánh cửa cho Tôn Ngộ không, dẫn đến việc ngã xuống hoàn toàn. Cái chết của Vũ Minh khiến sinh tử học giới rơi vào hỗn loạn. Không có Vũ Minh khống chế Thông Thiên Thánh Tháp, toàn bộ sinh vật huyết linh trong sinh tử học giới trở nên mất kiểm soát. Những sinh vật này bắt đầu trở nên điên cuồng, cắn xé lẫn nhau, hỗn loạn lan rộng, khiến cho người gác cửa Hắc Khôi cũng bị ảnh hưởng. Hắn buộc phải liên tục rót huyết khí vào đại môn sinh tử học giới để duy trì sự ổn định, nếu không, hắn sẽ bị huyết khí hỗn loạn nuốt chửng và chết. Chính vì vậy, Hắc Khôi cần hấp thu lượng lớn huyết khí bên ngoài để duy trì bản thân, mà giờ đây, trước mặt hắn là biển máu vô tận, nguồn cung cấp huyết khí dồi dào cho hắn. Hắn có thể hấp thu đủ huyết khí để phong kiến hoàn toàn đại môn sinh tử học giới. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn không thể tùy ý khống chế cánh cửa này nữa. Dù vậy, ít nhất mạng sống của hắn được đảm bảo và tu vi cũng sẽ tăng vọt. Huyết khí chính là liều thuốc bổ đối với hắn. Hắc Khôi cũng giữ lại một quyền lợi cuối cùng, mở ra sinh tử huyết giới để đón Tôn Ngộ không trở về. Mọi người trong nhóm Nguyệt Hoàng Tuyền đều biết tình huống của Hắc Khôi, nên không cần hắn giải thích thêm. Nguyệt Hoàng Tuyền gật đầu đồng ý và Hắc Khôi không nói nhiều lời, lao vào biển máu. có thể nói cái chết của Vũ Minh và sự hủy diệt của Hồng Hoang cổ giới đã khiến cho vị đại nhân kia suy yếu đi phần nào. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho Tôn Ngộ Không và những người khác trong việc đối phó với hắn sau này. Hồng Hoang cổ giới là nơi quan trọng nhất để vị đại nhân kia lợi dụng phệ linh trùng chế tạo binh lính khôi lỗi. Đây cũng là lý do Đường Tam Tạng mất trí nhớ và muốn đến Hồng Hoang cổ giới. Vị đại nhân kia muốn lợi dụng Đường Tam Tạng để đạt được mục đích của mình. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị Tê Chiếu vô tình phá vỡ. Có thể nói đây là một sự trùng hợp may mắn. Hắc Khôi đi lần này ít nhất cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ bắt đầu khám phá khu vực xung quanh. Trạm cuối cùng này chắc chắn sẽ là một trận chiến ác liệt. Nhưng hiện tại vẫn còn sớm. Kiếm Hào, hãy thử liên lạc với những người còn lại. Hiện tại chúng ta chỉ có 5 người, vẫn còn rất nguy hiểm. Theo mệnh lệnh của chấp pháp giả, ngoại trừ hoàn toàn thế giới, mỗi thần quốc chỉ được cử tối đa 5 người tham gia. Nếu gặp kẻ thù, chắc chắn sẽ là một trận chiến cam go. Nếu gặp phải kẻ thù đông hơn 5 người, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm lớn. Lần tiến vào Vẫn Lạc chi mộ này, tất cả đều là những cường giả đỉnh cao của thần quốc, ít nhất cũng là thiên tôn. Trong trận chiến cuối cùng của Vẫn Lạc chi mộ, những người dưới thiên tôn chỉ có thể chịu chết. Có thể nói, hiện tại trong Vẫn Lạc chi mộ, 7 thế lực tổng cộng có 36 người, tất cả đều là cường giả ở cảnh giới thiên tôn. Trước đây, trong vũ trụ cũng không có nhiều thiên tôn như vậy. Mỗi thần quốc chỉ có 2-3 thiên tôn, nhưng vì trận chiến cuối cùng của Vẫn Lạc chi mộ này, trong 80 năm sau khi tuần thiên giới mở ra, các thần quốc đã sử dụng mọi thủ đoạn có thể để gia tăng số lượng thiên tôn của họ, bất chấp mọi tổn thất. Có thể nói, việc gia tăng số lượng thiên tôn đã trở thành một cuộc đua vũ trang. Kết quả là ngay cả thần quốc yếu nhất cũng có khoảng 8 thiên tôn, và những thần quốc lâu đời như Vạn Yêu Quốc và Sáng Thế Thần Quốc có hơn 10 thiên tôn. Điều này là không thể tưởng tượng trước đây, giống như giới chủ bỗng dưng trở nên phổ biến và thiên tôn xuất hiện ở khắp mọi nơi trong vũ trụ. Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của những thiên tôn này chỉ có thể được biết đến qua chiến đấu thực sự. Cần biết rằng, ngay cả ở cùng cảnh giới, sức chiến đấu cũng có mạnh yếu khác nhau, và chênh lệch giữa các thiên tôn càng rõ ràng hơn. Trước đây khi chín đại thần quốc còn tồn tại, chính vị giới chủ liên thủ cũng không đánh lại tuần thiên giả. Đây là minh chứng rõ ràng nhất. Cần biết rằng 6 trong số 9 giới chủ khi đó đều là thiên tôn. Vì vậy, từ hôm nay trở đi, Vẫn Lạc chi mộ này chắc chắn sẽ trở thành chiến trường đẫm máu. Rất nhanh, Lãng Tâm Kiếm Hào nhìn Quy Hoàng buồn bã và nói, thần thức của ta chỉ có thể dò xét phạm vi trong vòng 1000 mét tại đây, và không thể sử dụng bất kỳ phương thức truyền tin nào. Thế giới này dường như có sự nhiễu tương đối lớn. Nguyệt Hoàng tuyên gật đầu. Trước đây, đã có rất nhiều người tiến vào Vẫn Lạc chi mộ, và mặc dù thông tin họ mang về rất hạn chế, nhưng nó cũng giúp mọi người hiểu biết một chút về Vẫn Lạc chi mộ. Vẫn Lạc chi mộ nằm giữa những nguy hiểm rình rập, thần thức dò xét cơ bản vô hiệu, mà không thể sử dụng bất kỳ phương thức truyền tin nào. Hơn nữa, rất khó để hấp thu đủ linh lực ở đây, do đó việc tiết kiệm linh lực trở nên vô cùng quan trọng. Ba người còn lại gật đầu đồng ý. Sau khi thống nhất một số phương thức liên lạc, họ bắt đầu thăm dò lần đầu tiên trong Vẫn Lạc chi mộ. Phạm vi dò xét của thần thức chỉ giới hạn trong 1000 mét, gần như không hơn thị lực là bao. Do đó chẳng ai lãng phí thần thức để dò xét nữa. Nếu Tôn Ngộ Không ở đây, hắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Khi xưa, ngồi trên đảo Quy cùng Tiểu Hầu Tử trong biển máu, hắn đã dùng thần thức dò xét đến tận đáy biển huyết hải sâu vạn mét, và thậm chí phát hiện ra đầu kỳ lân khổng lồ. Tuy nhiên, ngay cả Nguyệt Hoàng Tuyền cũng chỉ có thể dò xét được hơn 1500 mét, cho thấy tình huống của Tôn Ngộ Không lúc đó đặc biệt như thế nào. Cùng lúc hoàn toàn thế giới bắt đầu hành trình khám phá, các thần quốc khác cũng rục rịch hành động. Đây là lần đầu tiên họ đặt chân đến nơi này, mặc dù trước đây đã nghe qua một số thông tin về Vẫn Lạc chi mộ, nhưng họ vẫn muốn tận mắt chứng kiến. Khi tất cả các thế lực bắt đầu dò xét, một mối nguy hiểm tiềm ẩn đang âm thầm nhắm đến hoàn toàn thế giới.